Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay Chủ nhật ngày 1 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tháng 10 có khả năng xuất hiện 1 đến 2 cơn bão áp thấp trên Biển Đông.
Tài xế xe khách gây tai nạn khiến 5 người thiệt mạng ở Đồng Nai đang bị tước bằng lái 3 tháng.
Giải ngân gói 120.000 tỷ đồng chưa đạt 1%.
Quốc hội Mỹ thông qua dự luật ngân sách tạm thời ngăn chính phủ đóng cửa.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhận định về các hình thái thời tiết trong tháng 10 năm 2023, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng 10 có khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông khoảng từ 1 đến 2 cơn bão áp thấp nhiệt đới và có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C, có nơi cao hơn.
Liên quan tới vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 20, đoạn qua xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, ngày 1 tháng 10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai xác nhận có thêm một người tử vong. Như vậy, trong vụ tai nạn nghiêm trọng này, đến nay đã có 5 người tử vong. Hiện tại vẫn có 3 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Trong đó, bệnh nhân Giang Thị Ba, 64 tuổi, ngụ tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, cũng tiên lượng nặng. Các nạn nhân khác đều đã qua cơn nguy kịch.
Cũng trong ngày 1 tháng 10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên là do tài xế lấn trái trên quốc lộ 20 rồi đâm trực diện vào ô tô 16 chỗ chạy chiều ngược lại. Cũng theo khai nhận của tài xế, thời điểm gây ra tai nạn, lái xe đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước bằng lái 3 tháng về hành vi điều khiển xe ô tô khách chạy quá tốc độ.
Liên quan đến việc lo ngại nguy cơ đá rơi khi di chuyển trên cung đường qua cầu vượt cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, khu vực núi Giếng, đoạn qua xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, đại diện Ban Quản lý Dự án Thăng Long, chủ đầu tư dự án khẳng định, các giải pháp gia cố ta luy tại một số vị trí đã được tính toán bảo đảm an toàn. Ban Quản lý Dự án Thăng Long cũng đã có văn bản chỉ đạo tư vấn thiết kế, tiếp tục nghiên cứu giải pháp gia cố ổn định mái ta luy, chống đá lăn đá rơi. Trong quá trình khai thác, nếu phát sinh các vấn đề có thể ảnh hưởng đến an toàn, đơn vị chức năng sẽ rà soát, đề xuất giải pháp xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho phương tiện lưu thông trên tuyến.
Trưa nay 1 tháng 10, Sở Y tế TP.HCM cho biết, thành phố đã ghi nhận thêm một bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ cư trú tại TP.HCM. Như vậy, tính đến nay, TP.HCM đã ghi nhận 4 trường hợp mắc đậu mùa khỉ trong tổng số 5 trường hợp của cả nước. Cụ thể, ngày 28 tháng 9, một bệnh nhân nam 34 tuổi đến khám tại Bệnh viện Gia Liễu với các dấu hiệu nghi ngờ mắc đậu mùa khỉ. Bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur TP.HCM. Một ngày sau đó, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với virus đậu mùa khỉ. Bệnh nhân hiện đang cách ly điều trị.
Số liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho thấy, tính đến nay, trong gói hỗ trợ 120.000 tỷ đồng, mới có 3 dự án nhà ở xã hội tại tỉnh Phú Thọ, Quảng Ninh, Bắc Ninh được ký hợp đồng tài trợ tín dụng, với số tiền giải ngân đạt 82,7 tỷ đồng, tỷ lệ chưa đạt 1%. Thực tế cho thấy, dư nợ tín dụng bất động sản với mục đích vay tiêu dùng mới ghi nhận tình trạng giảm ở nhiều địa phương. Để tăng khả năng tiếp cận tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư dự án bất động sản, người mua nhà tiếp cận tín dụng khi đáp ứng đầy đủ điều kiện cấp tín dụng theo quy định.
Mới đây, đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã một lần nữa nhấn mạnh lại các quy định chi tiết tại Thông tư số 30 năm 2023 của Bộ Tài chính về đăng ký, lưu ký, thực hiện, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước. Theo đó, các doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thực hiện đăng ký giao dịch trên hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX chậm nhất là 15 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu. Doanh nghiệp đăng ký giao dịch chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ đăng ký giao dịch và các thông tin công bố.
Do giá ga thế giới tăng mạnh nên giá ga bán lẻ trong nước cũng tăng thêm 20.000 đồng một bình 12kg từ ngày hôm nay 1 tháng 10. Cụ thể, các hãng ga sẽ tăng giá với loại bình ga 12kg có mức tăng 20.000 đồng một bình, tương đương 1.667 đồng một kg. Theo đại diện thương hiệu City Petrol, các sản phẩm ga bán lẻ của doanh nghiệp này sẽ tăng 75.000 đồng loại bình ga 45kg, 83.000 đồng đối với bình ga 50kg.
Sáng nay 1 tháng 10, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng ngược trước đội tuyển Hàn Quốc 3-2. Với chiến thắng này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ giành quyền vào vòng 2 của ASEAN 19. Chỉ cần thêm một trận thắng nữa, thầy trò huấn luyện viên Tuấn Kiệt sẽ giành quyền vào bán kết, thành tích chưa từng có trong lịch sử.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, trong nỗ lực cuối cùng nhằm ngăn chặn nguy cơ chính phủ Mỹ phải đóng cửa, Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã cùng thông qua một dự luật lưỡng đảng nhằm cấp ngân sách tạm thời cho chính phủ trong 6 tuần tới. Sau khi Thượng viện Mỹ ngày 30 tháng 9 thông qua dự luật ngân sách tạm thời, Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng ngày đã ký ban hành đạo luật ngân sách ngắn hạn này nhằm ngăn chặn nguy cơ chính phủ đóng cửa một phần. Tổng thống Biden đã ký ban hành đạo luật trên chỉ vài giờ đồng hồ, trước thời hạn cuối là nửa đêm ngày 30 tháng 9 theo giờ Mỹ. Đạo luật ngân sách tạm thời này sẽ cho phép duy trì hoạt động của chính phủ cho đến hết ngày 17 tháng 11 tới.
Chủ tịch Quốc hội Iran cho biết sau khi gia nhập BRICS, hiện gồm các quốc gia Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, nước này có thể thay thế hệ thống thanh toán SWIFT bằng hệ thống thanh toán điện tử BRICS Pay, là hệ thống thanh toán số được các nước thành viên BRICS xây dựng để giảm chi phí và thủ tục phức tạp của thanh toán quốc tế. Theo kế hoạch, Iran sẽ trở thành thành viên BRICS từ tháng 1 năm 2024 cùng với 5 quốc gia khác gồm Argentina, Ai Cập, Ethiopia, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE.
Theo một báo cáo do Tổ chức Di cư Quốc tế công bố, xung đột vũ trang ở Sudan đã khiến gần 5,5 triệu người phải tị nạn trong và ngoài nước. Báo cáo cũng cho biết gần 4,3 triệu người đã phải tị nạn trong nước, với 68% từ Khartoum, nơi xung đột xảy ra khốc liệt nhất. Hầu hết những người này đã tìm nơi ẩn náu ở các khu vực phía Bắc, phía Đông và miền Trung Sudan. Gần 1,2 triệu người tị nạn Sudan đã vượt biên sang các nước láng giềng như Cộng hòa Chad, Ai Cập và Nam Sudan.
Ngành du lịch Trung Quốc đang chứng kiến số lượng hành khách di chuyển bằng đường sắt tăng kỷ lục trong dịp cao điểm du lịch nghỉ lễ. Theo Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc, ngày 29 tháng 9, tập đoàn này đã ghi nhận số chuyến đi bằng tàu hỏa của hành khách Trung Quốc đạt kỷ lục 20,098 triệu chuyến. Đây là ngày thứ 3 trong đợt cao điểm du lịch kéo dài 12 ngày nhân dịp nghỉ lễ Quốc Khánh và Tết Trung Thu tại Trung Quốc. Trước đó, tập đoàn dự báo mỗi ngày sẽ phục vụ 17,6 triệu chuyến đi với tổng số 12.180 tàu chở khách đang hoạt động.
Dù mới ra mắt nhưng nhiều người dùng iPhone 15 đã phàn nàn về việc thiết bị này nóng hơn bình thường. Phía Apple đã xác nhận được các lỗi khiến điện thoại này chạy quá nhiệt, bao gồm một số lỗi liên quan tới phần mềm iOS 17 mới, cũng như tới từ các ứng dụng của các bên thứ ba. Công ty cũng cho biết thiết bị có thể sẽ nóng hơn trong vài ngày sau khi thiết lập hoặc khôi phục thiết bị do hoạt động nền của thiết bị tăng lên. Apple khẳng định những lỗi này sẽ sớm được sửa đổi trong bản cập nhật phần mềm sắp tới, đồng thời cam kết vấn đề này không phải là rủi ro về an toàn và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất lâu dài của điện thoại.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Ngày 10 tháng 10 tới, đêm nhạc Cánh Hoa Bay do ca sĩ Ngọc Khuê khởi xướng nhằm gây quỹ khuyến học cho học sinh sinh viên là nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân, Hà Nội sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tại Nhà văn hóa Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, số 418 La Thành, Đống Đa, Hà Nội. Đêm nhạc có sự tham gia của gần 20 nghệ sĩ, nhóm nhạc cùng dàn hợp xướng cùng thiếu nhi Hà Nội. Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được công bố ngay sau đêm diễn và dành ủng hộ học sinh sinh viên là nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini.
Sáng nay, Carnival Thu Hà Nội trong khuôn khổ Festival Thu Hà Nội đã diễn ra sôi động, rực rỡ sắc màu tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Với quy mô 1.500 người đến từ các đơn vị của thành phố, học sinh, sinh viên, các câu lạc bộ, đoàn nghệ thuật, nghệ nhân, Carnival Thu Hà Nội được xem là hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh du lịch Hà Nội, thu hút ngày càng nhiều hơn du khách du lịch đến với thủ đô.
Wish, tạm dịch Điều Ước, là bộ phim hoạt hình thứ 62 của Walt Disney Animation Studios. Bộ phim được ấn định để kỷ niệm 100 năm thành lập nhà chuột và kỳ vọng hội tụ tất cả những tinh hoa của xưởng phim đã trở thành một biểu tượng văn hóa. Trong trailer chính thức vừa ra mắt, Wish đã hé lộ câu chuyện đằng sau hành trình phiêu lưu kỳ diệu của nhân vật chính cùng ngôi sao Điều Ước, một trong những biểu tượng gắn liền với tên tuổi của Disney. Phim dự kiến công chiếu vào 24 tháng 11 năm 2023.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Hình thức nhà ở riêng lẻ, chung cư được chia nhỏ thành căn hộ mini, thành phòng trọ xuất hiện đã nhiều năm ở các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Thời gian gần đây, càng có thêm nhiều mô hình mới, hiện đại và hoạt động chuyên nghiệp hơn như ký túc xá tư nhân, hộp ngủ sleepbox. đáp ứng cho nhu cầu của nhiều sinh viên, người lao động.
Mặc dù nhiều tiện lợi với các gói dịch vụ trọn gói, giá thuê vừa túi tiền, song các mô hình này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an toàn cháy nổ, cứu nạn cứu hộ. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Căn nhà trên đường Bình Quế, phường 27, quận Bình Thạnh này là một ký túc xá tư nhân, hay còn gọi là ký túc xá ở ghép, đang được nhiều sinh viên thuê trọ để vừa đi học vừa đi làm thêm. Giống như ký túc xá trong các trường học, mỗi phòng nơi đây cũng cho thuê các loại giường tầng với tủ để đồ riêng. Chị Hà Thị Thiên Hương, quản lý ký túc xá tư nhân đường Bình Quế, phường 27, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ký túc xá này mỗi phòng bố trí 2 giường tầng, tương đương 4 người ở.
Trong hợp đồng á, mình sẽ được phân không gian tủ và giường của mình như thế nào thì mình sẽ chỉ để đồ ở trong không gian đó, còn lại không gian chung ở trong phòng thì gần như mình sẽ không để bày đồ ra.
Ký túc xá tư nhân là loại hình quen thuộc ở thành phố Hồ Chí Minh, nở rộ từ cách đây khoảng 7 đến 8 năm. Loại hình thứ hai đang nở rộ trong 1 đến 2 năm trở lại đây là hộp ngủ Sleepbox, được nhiều người ưa chuộng. Chủ nhà thiết kế mỗi phòng trọ có từ 4 đến 12 hộp ngủ. Mỗi hộp ngủ chỉ rộng khoảng 2m². Hiện mức thuê tại phòng trọ ký túc xá tư nhân hộp ngủ ở thành phố Hồ Chí Minh là 1,5 đến 1,85 triệu đồng một người một tháng. Chi phí đã bao gồm điện, nước, wifi. Tiền thuê vừa túi tiền lại gần chỗ làm, chỗ học, phù hợp với sinh viên, người lao động hay những người độc thân đi làm cả ngày, chỉ cần một chỗ nghỉ vào mỗi buổi tối. Tuy nhiên, theo bà Dương Thùy Dung, chuyên gia bất động sản CBRE Việt Nam, trong không gian chật hẹp, kín mít, đông người, những phòng trọ, hộp ngủ cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.
Khi mà bạn chia nhỏ những cái box như thế là vô hình chung bạn đã làm tăng cái diện tích, làm tăng cái dân số trong một phòng trọ và tăng cái dân số cho một cái dự án cho thuê rồi, ảnh hưởng tới một cái tính an ninh chung cho cả khu vực.
Mặc dù nhiều ký túc xá ở ghép, Sleepbox được đầu tư hiện đại, hoạt động chuyên nghiệp, nhưng hiện không có quy chuẩn, quy chế hay văn bản nào điều tiết sự xây dựng, vận hành của những mô hình này. Việc đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hoàn toàn là sự tự phát từ các chủ trọ. Mới đây, qua kiểm tra, Công an TP.HCM phát hiện 1.541 chung cư nhà ở vi phạm phòng cháy, chữa cháy, trong đó có nhiều chung cư mini, ký túc xá tư nhân, nhà trọ. Bạn Bùi Lê Thảo Vân, người thuê trọ cho biết.
Bây giờ em đi thuê phòng trọ thì ít nhất em phải kiểm tra về cái lối thoát hiểm, xong rồi em cũng kiểm tra về những cái mà phòng cháy chữa cháy có thể là tòa nhà có đảm bảo đủ hay không. Tòa nhà cũng phải mới chứ không có phải là tòa nhà cũ sập sệ.
Theo dự báo, mô hình Sleepbox hay ký túc xá tư nhân sẽ ngày càng phát triển mở rộng, nhất là ở khu vực nội thành, đáp ứng cho nhu cầu thuê giá rẻ, tiện dụng và ổn định. Nhiều tiện lợi, nhưng việc đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống tại những không gian chung này là điều cần được lưu tâm hàng đầu.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.